Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam được báo chí trong nước hôm 11 và 12 tháng 8 dẫn lời phát biểu rằng tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nói với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng về kỹ thuật sẽ thất bại. Theo các trang tin Sài Gòn Giải Phóng Online và Kiến Thức.net, tại một hội nghị mới đây do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn về quản lý báo chí ở cấp độ nhà nước, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã so sánh các tỷ lệ khác nhau trên mặt báo của lượng tin bài về điều mà ông gọi là cái xấu. Trước các lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí dự hội nghị, ông Hùng, người lên làm lãnh đạo bộ hồi cuối tháng 7, đưa ra quan điểm rằng cái xấu xuất hiện với tỷ lệ 30 trên mặt báo, nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội. Ở mức độ thấp hơn, theo Quyền Bộ trưởng, người cũng là một thiếu tướng quân đội, khi lượng bài về cái xấu chiếu 20% mặt báo, điều đó báo hiệu cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội. Ông Hùng cho rằng ở mức độ 10% mặt báo nói về cái xấu, điều này cho thấy cái xấu không phải là cái chính nhưng nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các bài tường thuật của báo chí không cho biết Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông có đưa ra định nghĩa cái xấu là gì hay không, cũng như không viết rõ ông Hùng nêu ra 3 con số về tỷ lệ phần trăm dựa trên những dữ liệu nào. Trước khi làm lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng là chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, có tên gọi tắt là Viettel. Tại hội nghị hôm 10 tháng 8, sau khi so sánh một cách khái quát, Quyền Bộ trưởng Hùng gợi ý có tính chất chỉ đạo rằng các tổng biên tập nên cân nhắc con số này. Ông được dẫn lời phát biểu rằng chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta. Theo ông Hùng, nếu báo chí do nhà nước quản lý sử dụng đến 30% hay 20% thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu. Gợi ý của vị Quyền Bộ trưởng đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Các nhà báo, một số chuyên gia nghiên cứu báo chí, luật sư, blogger đặt câu hỏi thế nào là xấu và bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của ông Hùng có thể được hiểu như là một mệnh lệnh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng báo chí có chức năng phản ánh sự thật và không nên bị quản lý bằng chỉ tiêu. Từ Hà Nội, bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí mạng xã hội, cho VOA biết ý kiến của bà.
Viết về vấn đề xấu ấy, nó nên dựa theo cái tiêu chí là có đúng nhiệm vụ hay không, có phản ánh tính, có chứng cứ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, hay gì là chỉ nó chỉ là thông tin xấu.
Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, lưu ý rằng khi các nhà báo làm đúng các tiêu chí nêu trên, việc đưa tin xấu có thể xem là một trong những cách phản ánh thực tế đời sống để giúp cho việc xây dựng một xã hội được quản trị công tốt hơn. Nhà văn Phạm Viết Đào đưa ra nhận xét với VOA rằng do Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nền tảng là một nhà quản lý kỹ thuật, nên trên cương vị hiện nay, dường như là ông Hùng có xu hướng đặt ra các khuôn khổ cứng nhắc. Ông Đào cũng từng là một blogger bị bỏ tù vì nói xấu đảng nhà nước, cho rằng cách quản lý đặt ra mức trần hay dọ mồm trong đời sống xã hội thông tin sẽ có hại, cũng như không giúp ích chính phủ và nhân dân nhìn thấy thực chất các vấn đề xã hội để tìm ra các giải pháp phù hợp. Nhà văn có thời là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói:
chẳng có cái tỷ lệ nào là có thể kiểm soát được không cả. Bản thân cuộc sống nó chảy ra thế nào thì thông tin phải rất cũng được như thế. Ông phát biểu thế chứng tỏ là ông không hiểu về xã hội thông tin. Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật để mà anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA, bà Thùy và ông Đào nói nên có sự phân biệt giữa thông tin câu khách hay lá cải với việc đưa tin về các ý kiến phản biện xã hội. Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định ông không ủng hộ việc một số cơ quan báo chí xa đà hay xoáy sâu vào các chi tiết của các vụ bạo lực hay các vụ án cướp giết hiếp. Ngược lại, ông cho rằng phải khuyến khích các thông tin nêu lên chính kiến hay phản biện về các chính sách, ông nói.
Những thông tin về người ta, những cái phản ứng xã hội đối với chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra ngoài, biết tin có những phản ứng vùng miền, người ta có những phản ứng này nọ, với chính quyền người dân có những phản.
Đã có ít nhất 2 cuộc thảo luận trên mạng xã hội về gợi ý 30, 20, 10% mới đây của Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trong số gần 70 lời bình luận, nhiều người bày tỏ thất vọng về hơi hướng quản lý cứng rắn của ông. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm thấp nhất trên thế giới về mặt tự do báo chí, theo cách đánh giá của các tổ chức phương Tây. Hồi cuối tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, cũng như năm 2017, tổ chức này năm nay tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách đen về tự do báo chí trên thế giới. Tiếp đó, báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 5 nói Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận với các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet. Bên cạnh các vi phạm nhân quyền khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam như thường lệ đã phản bác báo cáo này.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã bày tỏ hy vọng với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị mới gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Singapore. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội hồi tháng 4. Và đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cùng với Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Tuyên bố về cuộc gặp hôm 3 tháng 8 giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn viết: các lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc. Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc còn được trích lời bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Hiện chưa rõ cách xử sự khôn ngoan hơn mà Trung Quốc muốn chứng kiến từ phía Việt Nam cụ thể là gì. Hồi cuối tháng 5, trong một tuyên bố được coi là thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3 tháng 8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả duy trì tăng trưởng thương mại, đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC. Là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và ràng buộc. Hôm 4 tháng 8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung, các nhà phân tích nhận định. Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định.
Một quan chức ngoại giao chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Mỹ sắp tới Việt Nam và dự kiến sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà trong bối cảnh Washington mới xác nhận rằng Hà Nội tính mua hàng chục triệu đô la thiết bị quân sự của quốc gia cựu thù. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, sẽ tới Việt Nam trong chuyến công du ba nước, còn đưa bà tới Indonesia và Australia nhằm thảo luận về cách thức các cơ quan về vũ khí và quân sự của Mỹ có thể đóng góp nhằm duy trì một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Thompson sẽ gặp các quan chức chính phủ và quân sự cấp cao để thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và các vấn đề nhân đạo. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến thăm ba nước của quan chức chuyên trách về kiểm soát vũ khí kéo dài từ ngày 12 tới 26 tháng 8 diễn ra không lâu sau khi một quan chức ngoại giao Mỹ xác nhận độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua thiết bị quân sự mới với Hoa Kỳ trị giá hàng chục triệu đô la. Hiện chưa rõ cụ thể ngày giờ bà Thompson sẽ đặt chân tới Hà Nội và liệu vấn đề Việt Nam mua bán vũ khí của Mỹ có được mang ra thảo luận hay không. Trả lời báo chí mới đây liên quan tới việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc hợp tác quốc phòng với các nước là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trao đổi với VOA tiếng Việt, giáo sư Canthair, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam cho hay rằng một hội thảo xúc tiến công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang được lên kế hoạch cho năm nay sau hai lần trước, năm 2015 và 2016. Hiện chưa rõ liệu hội thảo này có được tiến hành trong chuyến thăm của bà Thompson hay không. Trong khi có mặt tại Việt Nam, theo văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Thompson cũng sẽ tới thăm các hoạt động giả phá thiết bị chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Tin cho hay kể từ năm 1993 đến nay, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 105 triệu đô la cho các nỗ lực cứu mạng người này, vốn là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Hôm 13 tháng 8, bà Thompson đăng trên Twitter chính thức của bà các hình ảnh gặp gỡ quan chức Indonesia, quốc gia nằm trong số nước Đông Nam Á mua thiết bị quân sự nhiều nhất của Mỹ, trị giá gần 2 tỷ đô la. Theo văn phòng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Australia, bà Thompson sẽ gặp các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng của Mỹ và Úc để thảo luận nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Trump nhằm trao đổi nỗ lực tiến hành hiệu quả việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng. Tin cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế còn thảo luận về cách thức thúc đẩy tự do hàng hải và bay ngang qua các tuyến đường biển quốc tế, trong đó có Biển Đông.